thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắc nhở chúng ta phải biết lo tu để giải tội cho chính mình, vì phần hồn của chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp, tạo ra rất nhiều tội lỗi. Vì tâm tối, vô minh, cho nên cư trần phải bị nhiễm trần. Ngày hôm nay chúng ta may mắn được nghe lời giảng dạy của các vị thánh hiền, hướng dẫn cho chúng ta biết hướng về con đường thiện lành để đi, tìm phương pháp để tự sửa cho chính mình. Thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải tự tu, phải bỏ công tự sửa, chứ không ai có thể giúp mình được. Vì Thượng Đế đã giúp chúng ta đầy đủ mọi phương tiện, chúng ta không thiếu cái gì hết, chỉ có thiếu tu mà thôi. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe lời chú giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng khi ngài đọc hồi 17 của bộ sách Địa Ngục Du Ký do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phát hành và Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1980.
Ở thế gian luôn luôn tưởng lặng trời Phật không biết, tưởng hồn chúng ta là chỉ một kiếp này mà thôi, cho nên làm những chuyện che giấu loài người, lười biếng từ ở trong xương tủy mà ra, rồi áp dụng hàng ngày tự mình sa đọa không hay. Cho nên tuổi trẻ phải cần tìm con đường tu. Tu để làm gì? Tu để khôi phục lại sự quân bình, mà để cảm thức sự ân độ của trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta mọi người đang ngồi đây ai cũng có tội, vì quá khứ không biết, không minh, không hiểu, làm sai. Rồi bây giờ chúng ta ăn năn để chúng ta thấy tội ta, chứ không phải nói chú đó có tội, tôi không tội. Tất cả mọi người đều có tội. Vì sao tạo thành tội? Vì sự tâm tối, không hiểu biết. Nhưng mà trời vẫn thương độ và cho mọi người có cơ hội ăn năn, để có dịp tu, để thức tâm, để trở lại với cái sự chân chất thánh hiền sẵn có trong nội thức của chính chúng ta, và lập lại quân bình. Nhưng họ mới chuộc lại cái tội của quá khứ, nhiều kiếp đã luân hồi tại thế, học hoài, học mãi mà học không xong. Thì đâm ra nhiều khi các bạn tu ngồi thiền cũng vậy nữa, cảm thấy mình động loạn. Đó là cái nghiệp chướng còn bao vây trong cái tâm thức mà chính ta chưa gỡ được. Cho nên phải dày công. Làm sao gỡ? Phải dày công trong kiên nhẫn tu học, trì kỳ trí, giữ niềm tin bất diệt đó, thì các bạn mới mong gỡ rồi. Cũng như trong bóng tối mà thanh tịnh thì tự nhiên nó bật ra một điểm sáng trong nội tâm. Phải trì kỳ trí mới đạt được cái điểm đó. Còn nếu mà chúng ta nửa chừng, nghi đạo này, nghi đạo nọ, thì chẳng có cái đạo nào thành hết. Các bạn đi khắp thế giới thiếu gì đạo, nhưng mà có đạo nào thành? Đạo nào cũng nói giải thoát, mà tâm ta thiếu kiên trì thì không bao giờ hưởng được một cái chân pháp thể hiện trong nội tâm. Cho nên các bạn phải cố gắng kiên trì, trì kỳ trí. Cái kiếp làm người là rất quý. Ngày hôm nay chúng ta được làm con người trọn lành, được nghe thánh hiền, được truy tầm chân lý để tìm hiểu con đường phải mà tự đi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hướng thiện để tìm sự lạc an trong nội thức, nội tâm của chúng ta, thì chúng ta phải đầy đủ nhịn nhục ngày qua ngày, năm qua năm, tháng qua tháng. Nhưng mà dòm lại thấy nháy mắt tóc bạc mắt lờ, lớn tuổi rồi, tôi sẽ đi đâu? Mà giờ phút này tôi làm con người, tôi còn chưa ăn năn, tôi còn chưa trở về với thực chất của chính tôi, tôi còn chưa thấy rõ cái tội trạng của tôi, và tôi ăn năn hối cải để tôi hy sinh cái tánh hư tật xấu đang ôm ấp hàng ngày trong nội tâm nội thức của tôi. Tôi bỏ nó đi, tôi lìa khỏi nó đi, tôi trở về với sự thiện giác ở bên trên, thì nhiên hậu tôi mới tìm ra một sự giải thoát rõ ràng cho chính tôi. Cho nên mỗi người tự tu tự đắc là vậy, nhưng mà nó là một kỳ công, chứ không có tiên Phật thánh nào giúp mình hết. Đã giúp hết rồi, giúp trong lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian, các bạn có tay chân mình đầu đầy đủ, có thượng trung hạ, biết phê phán cả trời Phật nữa, có sự thông minh đầy đủ, nhưng mà các bạn không sử dụng cái quyền năng tối hậu để sửa mình trong chu trình tiến hóa là tha thứ và thương yêu, thì luôn luôn bị kẹt và không có mở được trí thông minh. Nhiều người nói ôi tôi có lá bùa này là tôi được rồi, nhiều người nói tôi có ông sư này là tôi được rồi, nhiều người tôi đã đọc chú này thì tôi không có sợ ma. Mà chính mình đã đọc chú mà không sửa đổi tâm tánh ma quỷ quỷ quyệt của chính mình, thì mình là con ma, mà bùa chú có xài được đâu. Càng đọc ma càng hiện, càng đọc nghiệp càng kéo. Chứ không phải đọc chú là hết nghiệp đâu, chỉ có tu ăn năn hối cải mới là hết nghiệp. Cho nên nhiều bạn không hiểu, lấy cái dâm tánh làm đầu, rồi bày chuyện này bày chuyện kia bày chuyện nọ, tu được chút xíu tưởng là mình đắc đạo. Kỳ thật vô cùng, Đức Phật tới ngày hôm nay thành công cũng không nói chuyện đắc đạo, cầu xin được đắc đạo mà thôi, không dám xưng đập ngực nói ta đắc đạo. Vì con đường đạo là con đường vô cùng tận, mọi người phải học phải tiến, nó mới đi tới chỗ sáng suốt. Cho nên nhiều người không hiểu mà nhầm lẫn ở chỗ đó, rồi bất chấp trời Phật, bất chấp thần thánh tiên Phật, rồi nuôi lầm phản nghịch, tự chôn sống lấy mình mà thôi. Cho nên những hành động ở thế gian, có tay có chân có mặt có mày, đi đứng hung hăng với thiên hạ, rồi một ngày nào xuống địa ngục để lắp da mặt, mặt mày gớm ghiếc nhìn ai. Nhưng mà đó là cũng cơ hội cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người thấy rõ. Hồn của người chết xuống âm phủ, bị giam, bị hành hình để chi? Đó là tình thương yêu của Thượng Đế vô cùng tận, đến độ con ngài thức tâm, xuống ngộ cảnh đau đớn, thức tâm mới có hồi sinh trở lại. Ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây làm con người, chúng ta cũng đã dự qua những cái cuộc hành hạ đau đớn đó. Bây giờ chúng ta nghe tới sự đau đớn khổ cực đó, lòng ta cũng cảm động. Nhưng mà chúng ta lại không chịu thức tâm, thì chừng nào chúng ta mới cứu rỗi lấy phần hồn của chúng ta? Cho nên các bạn tu được nhiều tài liệu để các bạn có cơ hội thức tâm, có cơ hội nhìn lại cái thực chất của chính mình, thì các bạn mới thấy rõ rằng tất cả thế gian là tạm. Tôi phải buông bỏ những cái tánh chất sân si tâm tối, và tôi trở về với thực chất tha thứ và thương yêu, càng ngày càng nới rộng thức hòa đồng, càng ngày càng rộng để khai triển khắp nơi khắp giới, để chuyển tiếp những cái thanh lờ, những cái nguyên lý của trời Phật đã ân ban cho mọi nơi mọi giới có cơ hội tu học, tự sửa tự tiến.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tu cho đời thăng hoa, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Tú Lan gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, xin Thầy chỉ cho con cách nào để định tâm và diệt ý mã tâm viên.
Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường niệm, vô biệt niệm, và ý thức rõ cái chấn động lực là nó mở tâm thức của hành giả. Thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng, các bạn thấy con người nó thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn đạo nhớ tới tu mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cho ông Phật, và mở cái luồng điển, mở cái luân xa lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta rước trượt nhiều hơn là thanh, mà trong này còn yếu ớt, chia năm xẻ bảy và không có hợp lại một. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định, hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển của Đức Di Đà, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ở trong Kinh A Di Đà rất rõ rệt. Thì các bạn rồi đây về cứ thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào, và hộ độ cho chúng sanh tiến hóa bằng cách nào, tháo gỡ bằng cách nào, có kỹ thuật có thể để cho các bạn tiến thân và ngự ở trong cái tiểu thiên địa này, và biến nó thành cái xá vệ quốc để tương lai mình có ly thân đi nữa, mình đem cái đó lên chỗ đó mà mình ở, mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa và không có trì trệ nữa. Hồn ra hồn, vía ra vía, rõ rệt. Bây giờ các bạn chưa thanh tịnh, hồn vía dồn cục, lúc nào cũng thắc mắc mà không hành. Thấy chôn sống mình chưa? Thắc mắc mà không hành. Càng thắc mắc thì càng hư hao tinh thần, nhưng mà không hành nữa thì thấy chôn sống mình chứ. Mình hành là khôi phục lại những cái gì mình đã mất. phải khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Cái đó là cái quan trọng. Mất nhiều kiếp rồi đâu phải mới đây. Bây giờ chúng ta thấy ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đang giam hãm ở địa ngục rõ ràng. Việc này trói buộc, việc kia trói buộc, không khác gì xiềng xích. Không bao giờ nó buông thả chúng ta. Cho nên chúng ta mở được cái mặt pháp ngay trung tâm bộ đầu, lúc đó chúng ta mới thấy xuất ra thân ngoại thân. Cho nên ông Tư có nói biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thân, là cái hồn các bạn phải xuất ra khỏi thể xác này. Chứ ngồi đây các bạn không làm được gì. Cho nên có cái phương pháp, nhưng mà vì chuyện đời nó lôi cuốn, hàng ngày tu không có bao nhiêu giờ, nhưng mà trượt nó xâm chiếm nhiều hơn, động loạn nó xâm chiếm nhiều hơn, và thanh tịnh nuôi dưỡng không có bao nhiêu. Cho nên cố gắng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, vừa làm việc vừa nuôi dưỡng sự thanh tịnh. Hiệp nhất trung tâm bộ đầu mới thừa tiếp được thanh quang ở bên trên. Mọi người đều có hào quang hết, mắt phàm không thấy chứ mọi người đều có hết. Nhưng mà tùy theo cái công năng tu hành mau hay là lâu đó thôi. Càng lâu càng thanh tịnh thì nó càng bộc sáng nhiều hơn, tâm thức nó càng mở. Thành ra nhiều người cũng có tu tới cái chỗ thấy cái tâm tu không, ai chửi tôi cũng thấy không, ai ghét tôi cũng thấy không, ai cho tôi cũng thấy không, cho tôi cũng có mừng. Đó là khá lắm rồi. Ở thế gian khó giữ được cái không, so đo động loạn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tu về pháp lý vô vi nó mau và thực hành cho đúng thì đạt tới cái không rất dễ dàng, không có cái gì quan trọng. Chuyện lớn ta làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không, cứ nhớ cái chỗ đó là không có gì quan trọng ở đời. Thì các bạn không có làm được. Nên tôi nghe là ông rồi con tôi đói, chồng tôi đói, không đâu. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng. Mỗi đứa con nó đem bao nhiêu phước tới gia đình có chừng. Không có lo. Hồi trước sanh hai đứa mình đã lo rồi, bây giờ ba, bốn, năm đứa nó đều có đủ cho nó hết rồi. Mỗi đứa nó có phước lập riêng của nó. Mình làm cha làm mẹ gia đình lo tu đi, giữ thanh tịnh thì con nó sớm thức giác hơn. Còn nếu mà thiếu thanh tịnh, con nó đi đường hư đó là nó trói buộc mình. Đừng nói con tôi lớn rồi tôi đi tu dễ, không đâu. Lớn rồi mà nó lưu manh đó, có thể cha nó ăn được ngủ được không? Nó là mang cái xác khác, nhưng mà nó lưu manh bị ở tù đó, cha nó ở đây yên không? Nằm trên giường yên không? Yên không? Thì chỉ có người tu mới dứt khoát thất tình lục dục được. Càng ngày các bạn làm pháp luân thường chuyển là dứt khoát lục căn lục trần, các bộ phận đều khai triển hướng thượng hết, nó khác đi. Khi mà động loạn gia đình, động loạn thiết, động loạn mà các bạn vô trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngồi thiền một hồi thì cái chuyện coi như không, giải tỏa rồi, việc đâu vào đấy. Càng khôn vũ trụ bão bùng nguy hiểm, động đất sập đất tùm lum hết, nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đây, thấy chưa? Duyên nghiệp căn nào quả nấy, không phải lo. Chúng ta xen vô cái lo đó mà làm việc gì cũng không thành. Bỏ nó đi, việc gì có ông trời sắp đặt. Tôi được ngày hôm nay là may mắn, và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội làm con người. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, và tôi lo tu để chuộc tội tôi. Tội tôi quá nhiều rồi. Lấy cái gì chứng minh tội quá nhiều? Cái bản chất tham sân si đang còn lưu trữ trong óc. Hơn thua này, hờn giận này. Đem cái hờn giận vô trong cái soi hồn đó, các bạn có nhiều lắm rồi. Lúc soi hồn là hờn giận nó lộ ra đủ chuyện hết, hơn thua với người ta. Đó là có bằng chứng ở trong đó. Không phải là tiên Phật không biết, người ta biết hết. Mình lưu trữ trong đó quá nhiều, cho nên bắt nó soi hồn cái thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra rồi ta cho vô computer hết. Mà sau này bỏ tù đó, nó khép lại, nó khổ hơn nữa. Lúc xuống âm phủ có bằng chứng. Phát đại nguyện mà không làm được việc. Cho nên cố gắng tu để mở ra. Không tu không bao giờ mở. Không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu. Tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà là chính thật mình là người tự cứu, không ai cứu mình. Cho phải ráng hành trong thanh tịnh, mà phải trì kỳ chí, trời Phật phải thử. Cái thứ ngu đần mới bị ở tù, xuống địa ngục. Ngày nay luân hồi lại thế gian thì phải bị thử nhiều hơn. Chúng ta không tin trời thì trời không tin chúng ta. Chúng ta không tin trời Phật chúng ta mới hung hăng. Thì khi ngày nay chúng ta tu hướng về trời Phật thì trời Phật đang thử chúng ta. Đâu có tin chúng ta. Coi thử nó hành đúng mà nó nói mà không biết phải không. Nó làm như thế này. Cho nên ông trời lúc nào xuống cũng rầy la. Nhưng mà thương độ lầy trúng trúng điểm, lầy rầy trúng tim đen của nó để nó thức tâm. Nhưng mà nó khôn, cái ma tánh của nó khôn, nó bày kế này hết, nó bày kế khác để nó che mắt ông trời, làm sao che được. Ông nắm trọn trong tay mà. Cho nên các bạn chưa trị qua cái bệnh con ma. Bệnh con ma khôn lắm. Bên đây nó hứa với các bạn là tôi bên đây tôi không phá con này nữa, nhưng mà mai nó vẫn phá. Phải nhớ nó khôn lắm đó. Thì chúng ta chưa biết đạo, chưa thành Phật, chưa thành tiên, chưa thành thánh, chưa thành thần, ta là gì ma cái gì nữa. Còn khôn hơn con ma kia nữa. Cho nên kêu ma lanh. Thế đó không? Phải nhìn nhận điều này chúng ta mới sửa. Thật thà với chính mình mới sửa được. Thấy ta xảo trá không có tiếp tục xảo trá nữa. Thấy ta đã lừa gạt ta không lừa gạt tôi nữa, tôi mới được nhẹ. Thấy chưa? Đừng có nói tôi đàng hoàng. Tôi đàng hoàng thì tôi đàng hoàng sao tôi nặng vậy nè. Tôi đã xảo trá, tôi gạt tôi nhiều, tôi chịu đi. Chịu để cho nhẹ. Cho nên ăn năn sám hối thì tội nhẹ đó. Bây giờ chúng ta tu ngồi thiền đây là ăn năn sám hối. Thật sự có tội. Tội chỗ nào? Có một thể xác, có một tiểu thiên địa tương đồng với vũ trụ mà không có bao giờ chịu lau chùi sửa chữa, để cho nó càng ngày càng tối tăm. Rồi tôi tìm pháp này tu, tìm pháp kia tu, ông trời đã cho pháp rồi. Pháp nằm ở đâu? Đau đớn, bệnh hoạn, cơ thể không an, đòi hỏi, mong muốn đủ chuyện hết. Đó là một cái pháp của ông. Ông trời, ông cho cái pháp đó để cho con người thức, tự thức. Đi qua trớn rồi tự thức, đi qua trớn rồi tự thức, đi qua trớn rồi tự thức mới quy về chân giác. Nhưng mà chúng ta đỡ hoài, đó mấy trăm năm làm sao đỡ được. Đỡ chút cái làm bậy à. Cho nên phải mượn cái pháp để hành. Mà may mắn nhất là cái pháp này mở bộ đầu, mở ngũ tạng, soi hồn, pháp luân thiền định. Mở bộ đầu, mở ngũ tạng. Mà hành giả phải nhớ rõ rằng chính tôi là người mở cửa cho tôi đi ra. Nếu các bạn là có tội ở dưới địa ngục mà các bạn không đàng hoàng làm sao mà nó dám thả các bạn ra. Ở tù ở thế gian cũng vậy nè. Người ta ở tù người ta để mấy điểm này tốt, điểm kia tốt, người ta mới thả bạn ra. Điểm nào mình cũng xấu hết làm sao người ta thả ra. Phải chính bạn thả bạn ra không? Mà chính bạn là người giam bạn hả? Đúng không? Đâu phải chính phủ bắt các bạn đâu. Các bạn đi ra làm bậy rồi đi ăn cướp của anh ta rồi ai chính phủ nào bắt? Bạn bắt bạn ở tù gì? Rồi bạn ăn năn hối cải đi làm tốt đi rồi nó thả bạn ra là bạn thả bạn ra. Chính mình bắt mình bỏ tù và mình thả mình ra rồi đối thừa chính phủ bắt và chính phủ bỏ tù. Không phải mình. Cho nên địa ngục là có sẵn, chính bạn giam bạn chứ không ai dám bắt bạn đi giam xuống địa ngục. Từ ngày hôm nay chúng ta không làm vậy, chúng ta hướng thiện, làm điều tốt. Và nhớ rằng chúng ta có quyền tha thứ và thương yêu, phải sử dụng cái quyền đó mới tránh được cái cảnh địa ngục. Còn ở trong cái mê chấp á, là bị kẹt. Không thể nào giải thoát được. Tâm thực hành đi, cứ như thực hành mỗi ngày bạn tha thứ được một việc là một năm là các bạn thấy cái tâm hồn nó nhẹ lắm rồi. Việc gì mà thắc mắc đối với tôi tha thứ. Để tôi nhận định đối phương. Đối phương làm đúng theo trình độ của Ngài chứ Ngài không có phản tôi. Nhớ vậy đó. Mà chính Ngài đến Ngài dạy tôi, Thượng Đế mượn Ngài để giáo dục tôi, coi thử tôi biết sử dụng quyền năng của tôi không. Tôi sử dụng được cái quyền năng tha thứ và thương yêu để tôi tiến, không có bị kẹt. Mà tôi ghét, tôi giận, tôi chấp điều đó rồi tôi kẹt hoài, cả đêm ngủ không được. Đã bị ở tù còn rút thêm rút nữa, chi vậy? Chừng nào nó mới thả mình? Mở hết chút mắt thì tự nhiên mình bay bổng nhẹ. Cái tâm từ, con người sanh ra nhiều người tu nhiều kiếp đâu phải tu vô vi, cái tâm họ hiền lành lắm, rất tốt, rất cỡ mở, mặt mày họ sáng suốt, họ nói câu nào chí lý câu đó, và luôn luôn họ sẵn sàng làm phước. Thấy họ nhẹ chưa? Mà nhờ đâu họ có? Họ cũng là con người mắt mũi tai miệng như chúng ta, mà từ nhờ đâu họ có? Nhờ nhiều kiếp họ đã tu, họ cũng bị đòn không hít, bây giờ họ mới chịu nhẹ đó. Rồi bây giờ chúng ta xuống thế gian đây bị đòn rõ ràng hết chứ. Từ Việt Nam qua đây là toàn là bị đòn, không có ngày nào yên đâu. Quánh bằng dao, bằng búa không à. Nhiều khi đau các con tim ngủ không được, khổ cực vô cùng mà không hay. Tưởng là tôi sung sướng, tôi muốn gì được nay. Một ngày nào đó rút đi không còn vật chất nữa, không biết tính làm sao đấy. Cho nên chúng ta tu, ngày nào mà hết không còn gì nữa, chúng ta biết sử dụng cái thanh khí điển của Tạo Phật để mà sống, còn hơn những người không biết. Cho nên các bạn được cái pháp luân thường chuyển đó, quá siêu diệu, quá hay, có thể giúp đỡ bạn vượt qua mọi tai nạn. Tâm lẫn thân rõ rệt.
Câu hỏi tiếp. Ân phước và thanh quang điển lành của Thầy ban rải cho tất cả mọi người, chúng con thông dẫn rất nhiều, như vậy có mắc nợ không và có cần phải trả không?
Cho nên vay pháp phải trả pháp, được hưởng sự thanh nhẹ, được mướn thằng làm công không trả lương sau này phải ra tòa án. Tôi thằng làm công mà, nhưng tôi ghi rồi sau này tôi đòi nợ, ráng tu đi. Luật lao động thiên đàng có, xài quá không được.
Cảm ơn Thầy.
Cảm ơn.
Kính thưa Thầy và kính thưa tất cả các bạn đạo, trước khi chấm dứt cái buổi họp ngày hôm nay thì hồi nãy Thầy có nói với chúng con ngồi con nghe được một cái câu Thầy nói là Thầy cho chúng con dây thì chúng con phải thiếu nợ của Thầy rồi. Và bây giờ Thầy cho chúng con dây rồi á, thì không biết Thầy muốn đòi nợ chúng con như thế nào, Thầy có thể cho chúng con biết không?
Thì lúc đó họ không coi, con đã làm phán quan thì con phán được cái thằng này thiếu nợ không trả, ra là bắt giam. Là đó là tu không đứng đắn xuống địa ngục. Tu không đứng đắn là xuống địa ngục. Cái gì đâu.
Như vậy thì Thầy chỉ cho con, tụi con chỉ cho anh em chúng con cách trả đi.
Trả là phải tu, cố gắng tu, tu cho kỳ được. Vay phải làm lời chứ, vay mà tiêu hao nó vay làm gì? Vay phải làm ra lời mới là người hay. Ráng tu tức là làm ra lời. Lời gì? Lời cái điển thanh quang của Thượng Đế, tức là lấy tiền trời mới đi máy bay về trời được.
Dạ cảm ơn Thầy, và cũng xin nhắc nhở các anh em mình cố gắng tu để trả ơn Thầy. Xin chấm dứt.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.